Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 25 tháng 3 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về nhận định của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình về tình hình tại Bắc Phi. Sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, sống thánh giữa đời và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh than phiền về sự vội vã của Pháp trong vụ can thiệp quân sự vào Libya. Trong số ra hôm thứ Ba vừa qua, báo Người Quan sát Roma đã viết rằng Pháp hành động mà không có bất cứ sự phối hợp nào với các nước đồng minh. Với tựa đề Liên minh của những người thiện chí lung lay, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh nói đến sự đối đầu ngoại giao giữa Ý và Pháp về việc can thiệp vào Libya và không ngần ngại cho thấy có sự hỗn loạn lớn hiện nay. Trong khi Ý trách cứ Pháp không muốn chuyển giao việc lãnh đạo quân sự cho Liên phòng Minh ước Bắc Đại Tây Dương, thì báo Người Quan sát Roma viết rằng, tình hình hiện nay cho thấy mọi vấn đề chính trị có một cuộc hành quân do Pháp khởi sự một cách vội vàng, và không có bất cứ sự phối hợp nào. Theo cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, cuộc tấn công vào Libya cần phải quan tâm đến những thay đổi ý kiến của Liên minh Ả Rập, cũng như của Anh, Bỉ và Ý, là nước yêu cầu phải để cho Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương lãnh đạo cuộc hành quân. Hiện nay, tham gia vào hành động quân sự tại Libya có Pháp, Anh, Hoa Kỳ, cũng như năm nước khác là Bỉ, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Hy Lạp và Ý. Những cuộc không tập đã bắt đầu hôm thứ Bảy, 19 tháng 3 vừa qua, với mục đích bảo vệ thường dân khỏi những cuộc tấn công của đại tá Muammar Gaddafi. Hành động quân sự này được thực hiện phù hợp với một nghị quyết đã được Liên Hiệp Quốc thông qua hai ngày trước đó. Nhưng đã có nhiều bất đồng trong nội bộ của Liên minh xoay quanh mục đích và việc điều hành việc can thiệp quân sự này. Nước Ý, mặc dù đã chấp nhận cho Liên minh sử dụng 7 căn cứ và 8 máy bay tại Tornado, nhưng đòi hỏi rằng tất cả mọi cuộc không tập phải phù hợp với những mục tiêu được đưa ra trong nghị quyết. Là quốc gia gần với Libya nhất về mặt địa lý cũng như kinh tế, Ý đã từng chiếm nước này làm thuộc địa từ năm 1911 đến năm 1942. Ý lo sợ sẽ có một lượng khổng lồ người di dân tràn vào bờ biển của đảo Lampedusa. Tin Roma. Giáo hội cần có những tông đồ can đảm để chống lại thái độ dửng dưng tôn giáo. Trên đây là lời kêu gọi được Đức Thánh Cha đưa ra trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua. Ngài nói rằng thế giới ngày nay cần có những môn đệ nhiệt thành của Chúa Kitô để lấy ánh sáng và vẻ đẹp của tin mừng chống lại thái độ dửng dưng tôn giáo. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi này nhân dịp ôn lại cuộc đời và gương sáng của Thánh Lorenzo Brindisi, tiến sĩ hội thánh, sống tại Ý vào thế kỷ thứ 16. Mồ côi cha năm lên 7 tuổi, thánh nhân được mẹ ký thác cho các tu sĩ Francisco viện tu coi sóc. Về sau thánh nhân đã nhập dòng Francisco Capuchin và thụ phong linh mục năm 1582. Nói được nhiều thứ tiếng và thông thạo nhiều cổ ngữ, thánh nhân là một chuyên gia kinh thánh và cũng là một nhà diễn thuyết lừng danh. Ngoài hoạt động tông đồ, thánh nhân còn là một người luôn thăng tiến hòa bình chính trị và tôn giáo. Các đức giáo hoàng và các vua chúa thời đó luôn nhờ ngài đứng ra làm trung gian trong các cuộc xung đột. Thánh Lorenzo Brindisi được phong thánh năm 1881 và được công bố là tiến sĩ hội thánh năm 1959. Tin Paris. Phần nửa dân Pháp cho rằng cuộc đối thoại giữa các tín hữu và người không tin là điều vô ích. Theo kết quả của một cuộc thăm dò được Nhật báo Công giáo Pháp La Croix cho phổ biến Trong số ra hôm 24 tháng 3 vừa qua, 49% dân số Pháp nói rằng bàn đến lòng tin giữa người tín hữu và người không tin là điều vô ích. Cuộc thăm dò dư luận đã được thực hiện vào lúc Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa khai mạc một cuộc gặp gỡ giữa các tín hữu và người không tin. Dưới những căn liều được dựng lên ngay trước cửa nhà thờ Đức Bà Paris, cuộc gặp gỡ được mệnh danh là tiền đường dân ngoại, quy tụ các tín hữu Kitô thuộc mọi khuynh hướng, cũng như những người không tin, mà không hề có ý chiêu mộ tín đồ. Theo cuộc thăm dò, nếu chỉ hỏi ý kiến những người không thực hành đạo, thì tỷ lệ những người không tán thành cuộc gặp gỡ lại còn cao hơn. Đối với một nửa dân Pháp, vấn đề ý nghĩa của cuộc sống không thực sự hay rất hiếm được đặt ra. Những người Pháp gốc Hồi giáo quan tâm đến vấn đề này hơn. Có đến 55% người Pháp theo Hồi giáo nói rằng, họ thường hay rất thường đặt ra vấn đề này. Cuối cùng đối với 55% dân Pháp, thảo luận về Thiên Chúa trong xã hội hiện nay là điều khó hay rất khó. Có đến 60% các tín hữu cũng nhìn nhận khó khăn này. Tin Pháp. Đại diện các tôn giáo tại Pháp được Chủ tịch Thượng viện nước này tiếp kiến. Hôm thứ Tư vừa qua, ông Gérald Lachey, Chủ tịch Thượng viện Pháp, đã tiếp kiến các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Pháp để làm sáng tỏ một số vấn đề công cộng như cầu nguyện trên đường phố và những vấn đề liên hệ đến lương tâm. Một thông cáo của Thượng viện được cho công bố sau cuộc gặp gỡ nói rằng, các tham dự viên cuộc gặp gỡ đều cho rằng cần phải làm sáng tỏ những vấn đề thuộc trật tự công cộng và những vấn đề thuộc lương tâm vốn được hiến pháp bảo vệ. Các nhà lãnh đạo tôn giáo Pháp cũng kêu gọi tránh gây hoang mang bằng cách biến những vấn đề địa phương thành những cuộc bút chiến toàn quốc. Trong thông cáo, Chủ tịch Thượng viện Pháp tuyên bố rằng thế tục là không gian, trong đó người Pháp sống chung với nhau trong sự tin tưởng. Đây là điều liên kết họ lại. Thông cáo kết luận, cuộc gặp gỡ này cũng cố ý muốn của mỗi một tham dự viên là giữ cho cuộc đối thoại chân thành và hữu hiệu luôn được sống động và liên kết với nhau trong những giá trị chung. Tham dự cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Thượng viện Pháp, ngoài đại diện của các tôn giáo lớn tại Pháp, còn có Đức Hồng Y André Ventois, Tổng giám mục Paris, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp. Tin Roma, Đức John Paul Đệ Nhị sẽ được tôn phong hiển thánh trong một tương lai gần. Đức Hồng Y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, nói với hãng thông tấn Ý ANSA rằng, Đức John Paul Đệ Nhị, người sẽ được phong chân phước vào ngày mùng 1 tháng 5 tới đây, cũng sẽ được tôn phong hiển thánh trong một tương lai gần. Theo Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, trên khắp thế giới đã có nhiều phép lạ được thực hiện do sự bầu cử của Đức John Paul Đệ Nhị. Đức Hồng Y Amato nói rằng, chỉ cần chọn một phép lạ là đủ cho hồ sơ phong thánh cho Đức John Paul Đệ Nhị. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Phong Thánh nhấn mạnh rằng, vụ án phong thánh của vị giáo hoàng này đã diễn ra một cách nhanh chóng, nhưng không phải vội vã hay hời hợt, mà trái lại với những thủ tục rất nghiêm minh. Tin Roma. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ khẳng định rằng, độc thân linh mục là một đòi hỏi triệt để của tin mừng. Trong một bài viết đăng trên báo Người Quan sát Roma, Đức Hồng Y Moro Piacenza, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, kêu gọi đừng sợ vì sự sút giảm ơn gọi trên thế giới. Theo Đức Hồng Y Piacenza, cho dẫu xã hội tục hóa ngày nay không hiểu được độc thân linh mục, thì cũng không nên để mình bị thị oai bởi những người không hiểu hay tìm cách thay đổi luật độc thân linh mục. Đức Hồng Y nói rằng, độc thân linh mục là một thách thức đối với não trạng của thế giới, và việc đề cao bậc sống này có thể là một trong những con đường hữu hiệu nhất để thắng vượt não trạng tục hóa. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ nhắc lại rằng, độc thân là một ơn của Chúa, mà linh mục được mời gọi một cách tự do để đón nhận và sống một cách trọn vẹn. Theo Ngài, nghèo khó khiết tịnh và vâng lời không phải là những lời khuyên chỉ dành cho các tu sĩ. Đây là những nhân đức cần phải được trau dồi với một tinh thần truyền giáo mãnh liệt. Tin Karachi. Hai tín hữu Kitô Pakistan bị bắn chết bên ngoài nhà thờ. Chiều thứ hai, 21 tháng 3 vừa qua, hai tín hữu Kitô đã bị bắn chết và hai người khác bị thương nặng khi một nhóm thanh niên Hồi giáo tấn công bên ngoài một nhà thờ ở Hyderabad. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, cuộc tấn công đã diễn ra khi các tín hữu Kitô tại Kamhur, Hyderabad đang kỷ niệm 30 năm thành lập nhà thờ và hội Salvation Army, tức quân đội cứu rỗi, một tổ chức từ thiện của giáo hội Tin Lành. Trước khi mở cuộc tấn công, nhóm thanh niên Hồi giáo nói trên đã mở nhạc in ỏi và quấy phá các phụ nữ Kitô nào đi vào nhà thờ. Một số tín hữu Kitô đã yêu cầu những người thanh niên Hồi giáo tôn trọng dân chúng và nơi tôn nghiêm. Cuộc cãi vã đã diễn ra. Những người Hồi giáo bỏ đi và sau đó mang súng trở lại. Các chứng nhân nói rằng những người Hồi giáo đã nổ súng giết hai tín hữu Kitô và làm hai người khác bị thương. Thái độ của chính quyền đã khiến cho các tín hữu Kitô phẫn nộ. Thân mẫu của một trong hai nạn nhân nói rằng cảnh sát xem như không có việc gì đã xảy ra. Họ không bắt giữ bất cứ thủ phạm nào, trái lại câu lưu một số thanh niên không hề dính líu vào vụ sát nhân. Tin Pakistan. Các đức giám mục lên án việc đốt kinh Koran tại Hoa Kỳ. Được biết, hôm Chủ nhật 20 tháng 3 vừa qua, một mục sư Tin Lành tại bang Florida, Hoa Kỳ đã đốt kinh Koran. Tưởng cũng nên nhắc lại, hồi năm ngoái, khi mục sư Terry Jones loan báo sẽ đốt kinh Koran, thì liền có hai nhà thờ tại Pakistan bị tấn công. Phản ứng trước hành động đốt kinh Koran trên đây, Đức cha Lawrence Sandanya, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan, tuyên bố, tôi lên án hành động điên rồ này bởi vì nó không tượng trưng cho các giá trị Kitô hay giáo huấn của giáo hội. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan nói rằng, ngài lấy làm tiếc về hành động này, bởi vì người tự xưng là mục sư lại không biết về tôn giáo của mình và sự lịch sự bình thường. Theo ngài, vì chính sứ điệp niềm tin của mình, các tín hữu Kitô buộc phải tôn trọng người khác và niềm tin của họ. Do đó, các tín hữu Kitô Pakistan, mặc dù tôn trọng luật pháp mà vẫn bị đẩy ra bên lề xã hội, mạnh mẽ lên án hành động trên đây. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan tuyên bố, chúng tôi yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ phải xử lý hành động khiêu khích này phù hợp với luật pháp nước này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày nhận định của Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình về tình hình tại Bắc Phi do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Ai Cập có thể trở thành một Iraq mới. Đức Hồng Y Peter Dutton, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, Công lý và Hòa bình, đã đưa ra nhận định trên đây trong một bài thuyết trình tại Trung tâm Nghiên cứu Công giáo thuộc Đại học Durham, Anh Quốc. Đức Hồng Y Dutton nói rằng, nếu cuộc cách mạng và tất cả những thay đổi trong chính phủ tại Ai Cập và Bắc Phi giúp phát huy những nền văn hóa, các điều kiện và những chính phủ dân chủ, thì đây là điều đáng mừng. Ngược lại, nếu cuộc cách mạng và những thay đổi làm phát sinh những chính phủ Hồi giáo, thì đây quả là điều đáng quan ngại. Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đặc biệt quan tâm đến tình hình tại Ai Cập. Hiện nay, tổ chức cực đoan có tên là Huynh đệ Hồi giáo được xem là một phong trào có tổ chức nhất tại nước này. Nếu tổ chức này lên cầm quyền, thì một số quan điểm mà họ đã từng cho công bố sẽ không để cho các tín hữu Kitô Copt được yên. Đức Hồng Y khẳng định đây là lý do khiến chúng ta lo ngại. rút kinh nghiệm từ Ghana, quê hương của ngài, và từ vùng Hạ Sahara, Phi Châu, Đức Hồng Y Johnson cho biết, tại Ghana, cả tín hữu Kitô và người Hồi giáo luôn sống chung hài hòa với nhau. Tại một số nơi, người Hồi giáo đã từng có mặt trước khi các nhà thừa sai đến. Có những gia đình quy tụ nhiều người theo các tôn giáo khác nhau. Nhưng gần đây, vì xuất hiện phong trào chủ trương thanh luyện Hồi giáo, cho nên một số người Hồi giáo tỏ ra ít khoan nhượng hơn với những người ngoài Hồi giáo. Nhìn rộng ra, theo vị hồng y người Ghana này, vấn đề chính là quyền công dân trong một quốc gia. Tại những nước Hồi giáo như Iraq và Iran chẳng hạn, người ta có thể mất quyền công dân vì theo một tôn giáo khác với Hồi giáo. Đức Hồng Y giải thích, tại Iraq và Iran, vì không phải là người Hồi giáo, nhiều người bị đối xử như không phải là công dân và quyền công dân được xem như một ân huệ. Vấn đề là họ cũng là người Iraq hay Iran như mọi người khác, và như vậy cũng là công dân. Lẽ ra họ cũng có quyền công dân và phải được đối xử như mọi người, chứ không như những người phải ngửa tay xin một đặc ân. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đến Anh để thăm viếng Trung tâm Nghiên cứu Công giáo thuộc Đại học Durham. Tại đây hiện đang có một ghế giáo sư dành cho thần học Công giáo. Trong bài thuyết trình, Đức Hồng Y Johnson cũng đề cập đến cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay. Ngài nói rằng, cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay cũng là một cuộc khủng hoảng tinh thần và văn hóa, trong đó con người, vốn là tác nhân và chủ thể của phát triển, đã trở thành phương tiện của phát triển. Đức Hồng Y khẳng định rằng, nguyên nhân của cuộc khủng hoảng chính là sự tham lam và ích kỷ của con người. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, con người, tác nhân và chủ thể của phát triển, có một ơn gọi không chỉ để phát triển mà còn để sống siêu việt, phù hợp với thân phận thụ tạo được tạo thành, có thân xác và linh hồn, và được mời gọi đi vào hiệp thông với Thiên Chúa. Do đó, theo Đức Hồng Y, không màng đến chiều kích thiêng liêng, bỏ qua khía cạnh siêu việt của con người, cũng đương nhiên hạ giảm sự phát triển con người. Đáng tiếc thay, đây lại là xu thế ngày càng gia tăng kể từ đệ nhị thế chiến, nhất là tại vùng được gọi là thế giới thứ nhất. Xu thế này lại càng tăng tốc với hiện tượng toàn cầu hóa. Đức Hồng Y Johnson khẳng định, gạt bỏ tôn giáo ra khỏi bức tranh xã hội, cho rằng tôn giáo chỉ thuộc vào lĩnh vực riêng tư, hay chống lại việc đưa tôn giáo vào đời sống công cộng, bởi vì nó gây chia rẽ hay không hợp lý, là chối bỏ tự do tôn giáo, vốn không chỉ là một quyền cơ bản, mà còn là quyền cơ bản mà mọi quyền cơ bản khác đều tùy thuộc vào. Đề cập đến việc viện trợ các nước đang phát triển, Đức Hồng Y Johnson kêu gọi hãy biến viện trợ thành một cuộc đầu tư. Ngài nói rằng, cho tới nay, cuộc chiến chống lại nghèo đói và giúp phát triển tại các nước đang phát triển chỉ mới diễn ra theo mô thức viện trợ. Đã đến lúc phải xem có nên tiếp tục mô thức này hay không. Theo ngài, thay vì viện trợ, hãy đầu tư để tạo ra công ăn việc làm và đẩy mạnh sản xuất tại các nước đang phát triển. Đặt hoạt động bác ái của giáo hội vào bối cảnh những nước Hồi giáo, trong đó Kitô giáo chỉ là một thiểu số. Đức Hồng Y, Chủ tịch Công lý và Hòa bình nói rằng, việc sử dụng các nhân viên Hồi giáo trong các tổ chức bác ái của giáo hội không hề thay đổi động lực nền tảng của hoạt động bác ái. Nhưng giáo hội phải luôn bảo vệ bản sắc Kitô của các tổ chức bác ái của giáo hội. Đây là lý do tại sao Tòa Thánh muốn can thiệp vào việc bổ nhiệm Tổng Thư ký của Caritas quốc tế. Theo giải thích của Đức Hồng Y, Caritas có trụ sở tại Roma, nhưng lại không phải là thành phần của giáo triều, mặc dù luôn đặt dưới sự giám sát tổng quát của Tòa Thánh. Do đó, để được bổ nhiệm làm tổng thư ký của Caritas, ứng viên cần phải được Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh phê chuẩn trước khi được các thành viên khác bỏ phiếu chọn lựa. Đức Hồng Y Trusson khẳng định, Caritas làm bác ái, nhưng hoạt động bác ái cần phải cắm rễ sâu trong thần học và giáo hội học. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự với chủ đề Nhận định của Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình về tình hình tại Bắc Phi. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Vác lấy gánh nặng khổ đau của nhau. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Trong 3 năm thi hành sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã chữa lành bệnh tật, băng bó vết thương trong thể xác cũng như tâm hồn con người. Bất cứ ai cũng đều có thể đến với Ngài, và bất cứ ai đến với Ngài cũng đều cảm nhận được lòng thương xót và nỗi cảm thông của Thiên Chúa. Thấy Ngài là thấy Thiên Chúa, gặp gỡ Ngài là gặp gỡ Thiên Chúa. Nhưng dĩ nhiên, Chúa Giêsu đã không còn ở mãi trên trần gian này. Và từ 2000 năm qua, giáo hội của Ngài tồn tại mà không có sự hiện diện hữu hình của Ngài. Làm sao để những ai đang đau khổ có thể tiếp xúc với Ngài và gặp gỡ chính Thiên Chúa? Các tác giả của những cuốn sách Tân Ước gợi lên cho chúng ta hai cách. Trong thư gửi với đoàn Roma, đoạn 8, Thánh Phaolô viết như sau. Thánh Thần giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Các sách Tin Mừng đã mặc khải cho chúng ta một Thiên Chúa, đấng mặc lấy xác phàm, và lắng nghe những tiếng rên xiết của chúng ta bằng lỗ tai con người. Các thư của Thánh Phaolô thì lại mặc khải một Thiên Chúa ở bên trong chúng ta, một Thiên Chúa vô hình sống trong chúng ta và diễn tả chính nỗi đau khổ của chúng ta. Trong đoạn thánh thư trên đây, Thánh Phaolô loan báo cho chúng ta một tin vui là chúng ta không cần phải vất vả để phải cầu nguyện như thế. Theo thánh nhân, chúng ta chỉ cần rên xiết. Hình ảnh của một người mẹ lắng nghe tiếng khóc của đứa con có thể giúp chúng ta hiểu được điều đó. Người mẹ có thể phân biệt được từng tiếng khóc của đứa con. Có tiếng khóc đòi bú, có tiếng khóc đòi sự chú ý, có tiếng khóc vì đau tai hay đau bụng. Với một người chưa từng làm mẹ, thì tất cả những tiếng khóc ấy đều như nhau. Nhưng với một người mẹ, thì mỗi tiếng khóc của đứa con đều có một ý nghĩa. Chúa Thánh Thần còn tin tường gấp bội phần người mẹ. Thánh Phaolô viết rằng, Chúa Thánh Thần sống trong chúng ta, phân biệt từng nhu cầu mà chúng ta không thể diễn tả ra thành ngôn ngữ. Khi chúng ta không biết phải cầu xin điều gì và cầu nguyện như thế nào, chính Ngài lấp đầy lỗ trống ấy. Chính sự yếu đuối của chúng ta là cơ hội để Chúa bày tỏ sức mạnh của Ngài. Chính vì lý do đó mà Chúa Giê-xu nói với các môn đệ rằng, Ngài ra đi là điều tốt cho các ông. Ngài nói, nếu Thầy không ra đi, thì Đấng an ủi sẽ không đến với các con. Thánh Thần hiện diện trong chúng ta, đó là dấu chỉ và bảo đảm của sự hiện diện của Chúa trong chúng ta. Ngoài tiếng rên xiết của Thánh Thần trong chúng ta, Tân Ước còn dùng kiểu nói thân thể của Chúa Kitô để nói lên sự hiện diện của Chúa trong chúng ta. Chúa Giê-xu biết rằng cuộc sống tại thế của Ngài ngắn ngủi, nhưng sứ mệnh của Ngài không dừng lại với cái chết và sự phục sinh của Ngài. Ngài tuyên bố, ta sẽ xây hội thánh của ta, và các cửa hỏa ngục không thể thắng nổi. Hội thánh mà Ngài thiết lập chính là thân thể của Ngài. Các tín hữu Kitô được mời gọi tiếp tục sứ mệnh của Ngài. Ngài tiếp tục hoạt động qua các chi thể là các tín hữu. Không gì liên kết các cơ phận trong thân thể cho bằng sự đau đớn. Khi ngón tay của tôi chảy máu, tôi mới thấy ngón tay là quan trọng. Nó là ngón tay của tôi, nó cần sự chú ý của tôi. Nếu bạn chạm đến ngón tay rướm máu ấy, tôi sẽ thét lên. Nỗi đau làm cho tôi nhận ra tôi. Nỗi đau xác định những ranh giới của tôi. Cho sói sẵn sàng cắn bỏ một chân, nếu chân ấy bị tê cống trong mùa đông. Sự sơ cứng có thể làm phương hại đến sự thống nhất của cơ thể. Những người nghiện rượu, những người mắc bệnh phung cùi, các bệnh nhân tiểu đường, thường phải chiến đấu để giữ cho các cơ phận trong thân thể không bị tê cứng và mất cảm giác. Nhu cầu cơ bản nhất của thân xác là cần phải cảm thấy đau đớn. Trong cơ thể con người, các tế bào máu luôn túc trực, đi nhào tới nơi nào bị tấn công. Thân thể sẽ ngưng mọi sinh hoạt không cần thiết khác, để chỉ chú ý đến chỗ bị thương. Chúng ta cảm thấy đau ở một nơi nào đó trong thân xác, là bởi vì thân xác dồn tất cả mọi sự chú ý vào chỗ đó. Sự đau đớn buộc tôi phải ngưng lại điều tôi đang làm và chú ý đến chỗ bị thương trong thân xác. Tôi phải ngưng đá bóng khi chân tôi bị gãy. Tôi phải đi gặp bác sĩ nếu tôi đau bụng. Nói tóm lại, một thân xác lành mạnh là một thân xác còn cảm nhận được đau đớn trong những phần yếu nhược nhất. Một cách tương tự, những chi thể của thân thể Chúa Kitô cũng phải quan tâm đến nỗi đau đớn trong mọi phần khác của thân thể. Cư xử như thế, chúng ta trở thành một sự nhập thể của thân xác phục sinh của Chúa Kitô. Chúng ta dễ có khuynh hướng trốn tránh những người đang đau khổ. Tuy nhiên, giúp đỡ những người đang túng thiếu, cả thể lý lẫn tinh thần, không phải là một việc làm nhiệm ý đối với người tín hữu Kitô, mà là một mệnh lệnh. Trong thân thể của Chúa Kitô, những chi thể lành mạnh phải luôn quan tâm đến những chi thể ốm đau. Từ 2000 năm qua, giáo hội vẫn luôn cố gắng ở giữa nhân loại như thân thể của Đức Kitô. Giáo hội không ngừng băng bó những vết thương cho nhân loại. Ngày nay, ngoại trừ trong những chế độ vô thần, có nơi nào trên thế giới mà không có những bệnh viện mang tên một vị thánh hay một tên gọi gắn liền với Kitô giáo. Tất cả những cơ sở này, cho dẫu ngày nay được quản lý như những cơ sở kinh doanh, đã bắt nguồn từ những con người tin rằng chữa lành bệnh tật là ơn gọi của họ trong thân thể Chúa Kitô. Trong một quốc gia như Ấn Độ chẳng hạn, không đầy 3% dân số là tín hữu Kitô, nhưng con số tín hữu nhỏ bé này lại đảm trách đến 18% các hoạt động y tế trong nước. Rất có thể người Ấn Độ chưa bao giờ nghe nói đến Chúa Kitô hoặc biết Chúa Kitô là ai, nhưng mỗi khi nghe nhắc đến hai tiếng Kitô, có lẽ họ liền liên tưởng đến một bệnh viện, một trạm xá hay một chiếc xe mỗi tháng chạy qua các con đường làng để phát thuốc miễn phí hoặc săn sóc y tế miễn phí. Dĩ nhiên, đây không phải là tất cả tin mừng, nhưng hẳn cũng không phải là một việc làm vô bổ để bắt đầu rao giảng tin mừng. Chính trong ý nghĩa đó mà 25% những dịch vụ săn sóc các bệnh nhân AIDS trên toàn thế giới là do giáo hội đảm trách. Trong thân thể Chúa Kitô, các chi thể là các tín hữu Kitô có nghĩa vụ phải quan tâm đến những chi thể ốm đau yếu đuối. Trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, đoạn 11 câu 29, Thánh Phaolô đã diễn tả tâm tình ấy như sau: có ai yếu đuối mà tôi lại không cảm thấy mình yếu đuối? Có ai vấp ngã mà tôi lại không cảm thấy lòng sôi lên? Tác giả của lá thư gửi giáo đoàn Do Thái, trong đoạn 13 câu 3, cũng chia sẻ cùng một tâm tư. Anh em cũng hãy tưởng nghĩ đến tất cả những ai đang đau khổ, như thế anh em đã chia sẻ nỗi đau khổ của họ. Hãy mang lấy gánh nặng của nhau, đó là điều mà Kinh Thánh dạy chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Nỗi lòng người dân của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Bây giờ, những nguồn lợi kết xù từ tài nguyên và nền kinh tế đổ vào những thành phần nào trong xã hội thì ai cũng đoán biết. Một phần không nhỏ vào túi những người có chức, có quyền và những tay làm ăn liên kết với kẻ cầm quyền. Cuộc sống của họ, của gia đình và con cái họ tương phản biết bao với cuộc sống khó khăn của đại bộ phận nhân dân. Hố ngăn cách giàu nghèo chỉ thấy nới rộng ra chứ không hề giảm. Đâu rồi những hứa hẹn của chủ nghĩa xã hội ưu việt? Mà thật ra, ước nguyện của nhân dân hiện nay đâu có gì cao xa. Đó chỉ là những ước muốn thực tế và khiêm tốn, chẳng hạn như không bị các ông kệ ở phường, xã gây phiền hà, có công ăn việc làm ổn định, có đồng lương đủ sống, vào nhà thương không bị cảnh hai ba người một giường hay nằm ngoài hành lang, có việc đến cơ quan không bị lạnh lùng đẩy từ phòng này, ban này qua phòng ban khác. Hoặc không bị bó buộc, phải bôi trơn khi muốn làm bất cứ một thủ tục nào. Rồi con cái cũng không bị hành hạ bởi một nền giáo dục quá bất cập như lâu nay. Người nông dân thì mong muốn nhà nước có chủ trương, chính sách căn cơ lâu dài, trợ giúp họ đối phó với những tình hình rủi ro liên miên xảy ra như dịch bệnh, thiên tai, giá cả phân bón, thuốc trừ sâu và thực phẩm gia súc tăng cao hoặc nông sản mất giá. Họ nơm nớp lo sợ chính quyền lấy mất đất đai cho những dự án kinh tế không đâu vào đâu, hoặc lấy rồi khoanh vùng để đó, hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng khiến giá đất lập tức bị đội lên. Người dân nhìn đám đất cũ của mình mà tiếc đứt ruột, vì nay bị bỏ hoang, hoặc có giá cao, nhưng đã vào tay những ai đó thủ lợi mất rồi. Nếu mua lại, họ phải trả theo giá mới mà số tiền chính quyền đền bù không thể đủ. Nói đất đai là sở hữu toàn dân, nhưng người chủ thực tế là các cán bộ, viên chức, đảng viên, còn nhân dân thì làm gì có quyền tham gia vào việc quản lý đó. Và có lẽ vì thế mà, như mọi người đều biết, đất đai là lãnh vực người dân bị nhiễu và bị thiệt thòi nhiều nhất. Xin xem bài Tham nhũng trong quản lý đất đai của tác giả Mai Hà trên báo Thanh Niên ngày thứ Sáu, 26 tháng 11, 2010. Tại sao cứ kiên trì chủ trương công hữu về đất đai này để làm khổ nhân dân, tạo cơ hội cho kẻ có chức, có quyền tham nhũng và kìm hãm sự phát triển của đất nước? Nhưng chúng ta hãy quay lại với những chuyện nho nhỏ của đời sống nhân dân thường ngày. Có những chuyện bao năm nay được nhìn nhận là vô lý và hoàn toàn có thể giải quyết được, nhưng không thấy chính quyền thật lòng để ý tới, như giá thuốc tây luôn luôn cao và tăng đều một cách bất thường, giá sữa luôn luôn nằm trên tầng cao ngất ngưỡng, con nhà nghèo đừng hòng leo tới. Năm này qua năm khác, cứ vào năm học mới, phụ huynh lại phải chạy trường, chạy lớp bấn cả lên, phải lo nộp đủ thứ phụ thu vô lý do nhà trường tự ý đặt ra. Rồi là chuyện dạy thêm, học thêm tràn lan khắp hang cùng ngõ hẻm. Con nít tiểu học cũng phải học thêm. Chuyện vé xe, vé tàu tự động tăng vào dịp lễ nghỉ, nhất là dịp Tết Nguyên Đán, hoặc chuyện các trạm xăng dầu gian dối, móc túi người tiêu dùng, lâu lâu bị phát hiện, bị phạt, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Sự quản lý của chính quyền thường không hiệu quả, chắc hẳn vì các ông chính quyền chẳng sốt sáng chi với quyền lợi của nhân dân. Đó là chưa nói trường hợp các ông có phần ăn trong những chuyện như thế. Không phải hoàn toàn vô cớ mà người ta nghi ngờ. Họ không làm hết bổn phận với nhân dân, nhưng chưa hề có ông nào vì thế mà bị mất chức. Người dân cam chịu, nhưng chắc chắn họ không thể đồng thuận với nhà cầm quyền được. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 3 của bài viết.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Sống Thánh Giữa Đời do Minh Nhật phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh việc nguyện ngắm trong tâm trí và có phương pháp, có quy củ và việc đọc những kinh nguyện quen thuộc hàng ngày, chúng ta cũng còn có những cách nguyện ngắm khác ngắn hơn. Những cách nguyện ngắm này cũng góp phần không nhỏ làm cho đời sống thiêng liêng của chúng ta thêm lớn lên mỗi ngày. Chúng giống như đồ trang điểm hay những chòi non nảy ra từ những việc nguyện ngắm chính thức kia. Trong số những việc nguyện ngắm ngắn tắt chúng ta nên làm vào buổi sáng là: chúng ta hãy tạ ơn và thờ lại Chúa cách thầm sâu từ đáy lòng chúng ta, vì Chúa đã giữ gìn chúng ta qua một đêm an lành. Chúng ta hãy xét mình xem, trong đêm chúng ta đã có những lỗi phạm nào không? Nếu có, chúng ta hãy khiêm tốn, xin Chúa thứ tha những lỗi phạm đó, và thật lòng ăn năn. Với lòng biết ơn và chúc tụng Chúa, chúng ta hãy suy nghĩ đến một ngày sống mới đang đến với chúng ta. Chúng ta phải làm gì để sống ngày hôm nay thật ý nghĩa và hữu ích cho sự sống đời sau? Chúng ta hãy quyết định sống và làm những điều hợp với ý Chúa và làm sáng danh Chúa, hầu thánh hóa đời sống chúng ta. Chúng ta hãy dự đoán những công việc, những cuộc gặp gỡ, những cuộc giao tiếp, những dịp mà chúng ta có thể gặp trong ngày hôm nay để phụng sự Chúa, và chúng ta cũng hãy dự đoán những cám dỗ có thể xảy đến làm cho chúng ta xúc phạm đến Chúa hay lỗi phạm đến anh chị em của mình. Những lỗi phạm đó có thể là do sự kiêu căng, khoe khoang, ích kỷ, giả dối, giận hờn, ghen ghét, nóng nảy, hay bất cứ sự sai lỗi nào. Nhìn thấy trước những lỗi phạm có thể xảy ra do sự yếu đuối mỏng giòn của mình như thế, chúng ta hãy cương quyết, sẵn sàng dùng những phương thế thích hợp để tránh chúng, và đồng thời cũng quyết tâm thực hiện những việc làm đạo đức để phụng sự Chúa và tiến bộ mỗi ngày trên đường nền thánh. Nói cách khác, chúng ta phải luôn thức tỉnh trước những cám dỗ phạm tội. Nhờ luôn thức tỉnh mà chúng ta có thể tránh và chiến thắng được những gì xảy đến nghịch với phần rỗi của chúng ta và vinh quang của Thiên Chúa. Với những quyết định như thế thôi thì chưa đủ. Chúng ta còn cần phải dự liệu những phương thế giúp chúng ta thi hành những quyết định ấy cho đến nơi đến chốn nữa. Ví dụ, nếu chúng ta biết trước hôm nay sẽ gặp và trao đổi chuyện với một người nóng tính, dễ tức giận, không những chúng ta quyết định không xúc phạm đến họ, nhưng còn chuẩn bị trước những thái độ và lời nói êm ái, tử tế, để rào đón trước và giúp họ bớt nóng nảy. Nếu chúng ta dự định đi thăm một người bệnh nhân, chúng ta hãy sắp xếp thời gian và chuẩn bị trước đôi lời an ủi, đôi điều trợ giúp cụ thể. Các việc khác cũng chuẩn bị như vậy. Với những sự chuẩn bị như thế, giờ đây chúng ta hãy khiêm tốn hạ mình trước mặt Chúa, nhận biết rằng tự sức mình chúng ta không thể làm được việc gì, tự mình chúng ta không thể làm lành hay đánh giữ như dự tính được. Chúng ta phải cần có ơn Chúa và sức mạnh của Chúa giúp sức, nâng đỡ, hướng dẫn. Chúng ta hãy tưởng tượng như chúng ta đang cầm trái tim trong tay mình dâng lên Thiên Chúa cùng với tất cả những quyết định và thiện chí của chúng ta. Xin Chúa che chở và ban sức mạnh để chúng ta trở nên công cụ của Ngài cho nên. Quý vị và các bạn thân mến, tất cả các việc đạo đức trên đây phải được làm đều đặn mỗi ngày và làm thật ngắn gọn trước khi chúng ta khởi đầu bước vào những sinh hoạt của công việc hàng ngày.
với những tâm tình và lời nguyện vắn tắt sẽ thánh hóa tất cả những gì chúng ta sống và thực hiện trong ngày. Nói cách khác, nhờ việc phó dâng mọi sự cho tình yêu Chúa lúc khởi đầu của ngày mới mà mọi công việc chúng ta làm thấm nhuần phúc lành của Thiên Chúa. Nên chúng ta đừng bao giờ quên thực hiện những việc đạo đức này. Nhưng chúng ta cũng cần ý thức rằng thực hiện những việc đạo đức này là rất tốt, song đó chỉ là những phương thế giúp chúng ta cầu nguyện và giúp chúng ta mỗi ngày thêm yêu mến Chúa, gắn bó với Chúa hơn. Chúng ta nên tránh nghĩ rằng hễ làm nhiều những việc đạo đức này là đã nên thánh thiện hay trọn lành rồi. Nói cách khác là chúng ta đừng nên lẫn lộn việc đạo đức với sự thánh thiện. Nếu như buổi sáng chúng ta hướng lòng trí chúng ta về Chúa và dâng trọn cuộc sống của chúng ta cho Chúa để Chúa chúc lành và thánh hóa mọi việc chúng ta làm trong ngày, thì buổi tối trước khi đi ngủ chúng ta cũng hãy dùng một ít thời gian mà xét mình về cuộc sống của ngày đã qua. Chúng ta cũng hãy hướng lòng trí và tâm hồn chúng ta về với Chúa. Chúng ta hãy hết lòng cảm ơn Chúa vì đã gìn giữ và ban cho chúng ta biết bao những ơn lành trong một ngày qua. Chúng ta hãy nhìn lại để nhận ra được đâu là những ơn mà chúng ta đã nhận được từ nơi Chúa hôm nay để thêm lòng yêu mến Chúa hơn. Rồi chúng ta hãy xét xem chúng ta đã đáp trả lại những ơn lành Chúa ban như thế nào. Chúng ta đã ăn ở thế nào suốt cả ngày hôm nay? Để dễ xét mình, chúng ta hãy nhớ lại mình đã ở đâu, với ai và đã làm những gì trong ngày. Nếu khi xét mình mà thấy mình đã làm đôi việc tốt lành, thì hãy cảm ơn Chúa với lòng khiêm tốn, vì ý thức rằng không có Chúa, chúng ta chẳng làm được việc gì. Trái lại, nếu chúng ta xét thấy mình đã làm đôi điều xấu trong tư tưởng, lời nói, việc làm, chúng ta hãy thống hối ăn năn mà xin Chúa đấng vào lòng thương xót và nhân từ thứ tha những lỗi phạm của chúng ta. Chúng ta dốc lòng đi xưng tội ngay nếu có dịp và sửa mình một cách cẩn thận. Sau khi làm tất cả việc xét mình như thế, chúng ta hãy ký thác cho tình yêu Chúa quan phòng thân xác linh hồn chúng ta. Chúng ta hãy phó thác hội thánh, cha mẹ, anh chị em, bà con, bạn hữu cho Chúa. Xin Đức Mẹ Maria, Thiên Thần và các thánh trông nom và giữ gìn chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta được một đêm ngủ bình an trong tình yêu của Chúa. Đó là một vài việc đạo đức bình dân, nhưng rất hữu ích cho đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng thực hiện điều đặn mỗi ngày. Ước gì những việc đạo đức này giúp mọi người chúng ta lòng yêu mến Chúa và cảm nhận được ơn sủng và tình yêu Chúa luôn giữ gìn và đồng hành với chúng ta mỗi ngày trong hành trình bước đi theo Chúa. Mục Sống Thánh Giữa Đời sẽ được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần sau.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Xưa loan tin Ave Maria. Maria, hãy vui mừng Thiên Chúa thương ở cùng. Vinh phúc cho bà, tràn đầy ơn được ra hệ thương đến. Đấng bà sẽ sinh ra là con Chúa chi nhân quyền năng.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Giáo hội mừng lễ truyền tin để kỷ niệm biến cố Đức Maria mang thai ngôi lời. Với lời thưa xin vâng quảng đại, bởi phép Chúa Thánh Thần, mẹ đã trở nên mẹ Thiên Chúa và cũng là mẹ chúng sinh. Khi mừng lễ này, ta thấy mẹ của ta đã để lại cho chúng ta một mẫu gương cao cả, đó là mẹ luôn sống trong tư thế sẵn sàng, mau mắn nhận ra ý muốn của Chúa và cũng biết mau mắn thi hành. Điều đó cho thấy mẹ luôn kết hợp mật thiết sâu xa với Thiên Chúa, luôn ý thức và sống trong sự hiện diện của Ngài. Đây là một gương cao cả của mẹ mà chúng ta là con cái cần phải noi theo. Sống trong ý thức về sự hiện diện của Thần Linh, của Thiên Chúa, đó là một thái độ sống vô cùng quan trọng của chúng ta. Không những vô cùng quan trọng, mà đó chính là một thái độ sống đúng đắn và sống còn của một đời sống có giá trị và đúng nghĩa. Tại sao sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa lại quan trọng đến như thế? Bởi lẽ chúng ta là những con người thuộc về Thiên Chúa, vì ta được dựng nên bằng chính hình ảnh của Ngài. Ngài là nguyên lý của sự sống chúng ta. Chính nơi Ngài mà chúng ta hiện hữu, sống động và tồn tại. Vì thế, khả năng và khát vọng hướng về Thiên Chúa, hướng về tuyệt đối là căn tính, là bản năng và là nhu cầu chính yếu của con người. Có ai đó đã nói một câu rất hay rằng, chúng ta không phải là những hữu thể nhân loại có cuộc sống tâm linh, mà là những hữu thể tâm linh sống cuộc đời nhân loại. Do đó, chỉ khi nào ta cảm nhận được Ngài, gặp gỡ được Ngài, thì cuộc sống của ta mới thành toàn và sung mãn. Nếu không gặp gỡ được Ngài, thì con tim ta sẽ luôn khắc khoải, dày vò vì sự trống vắng, cô đơn. Chính Thánh Augustine đã từng nói, lạy Chúa đã dựng chúng con cho Chúa. Vì thế, tâm hồn chúng con luôn khắc khoải, cho đến khi nào chúng con được nghỉ yên trong Chúa. Linh Mục Thái Nguyên đã chia sẻ xác tín của Ngài trong cuốn Những Cánh Hoa Tâm Linh như thế này. Điều quan trọng làm nên cuộc sống cao đẹp không phải là những công trình, những thành tựu, những điều lớn lao trước mặt người đời, mà là sự gặp gỡ Thiên Chúa hàng ngày. Mọi cái rồi sẽ qua đi, tất cả chẳng còn lại gì, chẳng ai và chẳng có gì quan trọng đối với mình. Bởi vì chẳng ai và chẳng có gì có thể cho mình niềm vui và hạnh phúc đích thực, chỉ là những nâng đỡ tạm bợ thế thôi. Điều cần thiết nhất là hãy tận dụng mọi cơ hội và biến cố để sống với Chúa một cách sâu thẳm và trọn vẹn. Vậy, chúng ta hãy noi gương mẹ của chúng ta, luôn sống trong sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, luôn ý thức, chú tâm đến sự hiện diện của Ngài trong toàn thể vũ trụ này và trong suốt hành trình của cuộc đời ta. Có một câu chuyện kể rằng, một Sufi lên đường đi hành hương đến thánh địa Mecca. Khi đến ngoại ô của thành phố Mecca, ông nằm xuống bên đường, kiệt sức vì cuộc hành trình. Chưa kịp ngủ, ông bị kéo giật dậy bởi một khách hành hương trông tướng rất khó chịu. Giờ này, tất cả tín đồ trên thế giới đều đang cúi đầu về phía Mecca. Còn ông lại đang duỗi đôi bàn chân của ông về đền thờ. Ông là loại tín đồ nào vậy? Vị Sufi vẫn nằm im, chỉ mở mắt nhìn và nói. Này người anh em, xin làm ơn giúp tôi hướng đôi chân về một phía nào đó không có Thiên Chúa. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tìm một nơi không có Chúa để vị khách hành hương kia duỗi chân là một điều không thể. Vì rằng Thiên Chúa hiện diện trong toàn thể vũ trụ này. Vũ trụ này chính là dấu tích của Thiên Chúa. Chính Ngài ban sự sống cho ta. Ta và Thiên Chúa như cá và nước. Chỉ cần mở to mắt ra mà nhìn, lắng tâm hồn lại mà cảm nhận, là ta sẽ nhận thấy Thiên Chúa. Xin mẹ Maria hãy phù hộ và cầu bầu, để chúng con cũng trở nên giống mẹ. Xin mẹ cũng giúp chúng con luôn biết hướng về Chúa mọi nơi, mọi lúc, trong mọi biến cố, mọi suy nghĩ, mọi hành động. Và quan trọng hơn cả là hướng vào sâu trong bản thể của chính chúng con, để chúng con nhận ra chính Ngài đang ở đó, đang chờ đợi chúng con kết nghĩa tương giao. Amen.
Ave, Ave Maria, hãy vui mừng, hỡi nữ chính. Ave, Ave Maria, hỡi nữ chính.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.